Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1978.
Dục vọng bất thành, dục vọng sanh, lây quay lẫn quẩn tri cù lần, tất thang thân tất chưa minh dục, tự tạo tham sân khó góp phật. Đó, dục vọng bất thành, con người nó quan trọng nhất là qua cái ải này. Cái ải này là quan trọng lắm, dục vọng bất thành, dục vọng sanh. Cho nên cái dục vọng dục nhiều chừng nào con người nó mới ác trực nhiều chừng nấy, lây quay lẫn quẩn tri cù lần, không biết làm gì đây, giải quyết không nổi. Đó, thanh niên thanh nữ, ông già bà cả cũng có ở trong cái giới đó không? Trách thang thân trách chưa minh dục, không hiểu dục là cái gì, tại sao tôi phải dục, tại sao có sự dục tôi mới thỏa mãn, không hiểu cái đó. Nếu mà chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta thấy cái quyền cơ của tạo hóa nó làm việc trong định luật hóa hóa sanh sanh, thì sự tiến giải đó cũng nằm trong chân lý, chứ không có gì đâu mà đang lo bận. Rồi người đời họ cho cái đó là quan trọng, rồi che rồi đẩy rồi làm cho mình tự sanh. Đó, rồi muốn cho tôi được, không muốn người khác được. Đó, nó đâm ra cái tánh ghen ghét rồi, cái dục đó nó làm cho càng ngày càng đóng cửa, làm cho con người càng ngày tâm tối và ác trực thêm, tự tạo tham sân khó có phần. Mình thấy mình con người nó bằng tiện quá, nó hà tiện quá, không dám công khai mà hóa giải với thiên hạ, thì làm sao mà tới gần với thiên hạ được, mà tới gần với thượng tri được. Đó, cho nên nó khó ở chỗ đó. Góp phần kiến tạo nhân quần, vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau, khác nhau. Chúng ta góp phần kiến tạo nhân quần là chúng ta phải thông cảm minh lý trời đất, nguyên do của mọi sự việc, chúng ta mới kiến tạo được nhân quần. Vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau, chúng ta thấy nhập sanh dục tiến giải nó đều khác nhau hết thảy, chứ không phải một người nào giống như nhau đâu mà buộc họ ở trong cái cảnh tự che đậy rồi gây sự tham sân. Nghe mà chẳng hiểu trước sau, nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu. Chúng ta nghe âm thanh lời nói của càn khôn vũ trụ đóng góp để xây dựng phần hồn tiến hóa, mà không hiểu trước sau là nguyên lý tại sao nó có câu nói đó vọng trong đầu tôi, thập trong tâm tôi và mở trí tôi, không hiểu. Nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu, mà tôi thốt ngôn ở đây, cái ngôn ngữ của tôi ở đâu có. Sự nhiệm màu của trời đất đã cấu tạo nguyên căn nó ở đâu, và sự sáng suốt nó ở đâu lại có lời nói như thế này. Đó, nó chuyển giải và nó có thể điều khiển người ta hay là hỗ trợ cho người ta cũng có, cũng là cái âm thanh, và kích động họ để cho họ tiến, thì cái đó nó cũng nằm trong chân lý mà mình không thấy. Nhiều khi tưởng là lời nói tôi không giá trị, mỗi mỗi điều có giá trị, mỗi mỗi điều ở trong chân lý mà không hiểu, vì thiếu thanh tịnh. Mỗi điều tiến giải thâm sâu nằm trong chân lý đương đầu giải tâm đó, mỗi đều tiến giải thâm sâu. Nếu mà chúng ta thanh tịnh một chút thì thấy cái sự nguyên diệu của trời đất sắp đặt và dân giáo dục con người trong cái đà tiến của sự tiến hóa của mọi giới khác nhau, nằm trong chân lý đương đầu giải tâm, ở trong chân lý hết, nhất thuận đó để giải tâm và để hiểu biết. Sau một cơn kích động, sau một cơn phiền não, các bạn thấy không, nhờ cái đó mà các bạn tiến, nhờ sự đau khổ kích động đó mà các bạn mới thấy tư tưởng được thăng hoa nhẹ nhàng. Còn nếu không nhờ cái đó, ngày nay các bạn đâu có thấy nhẹ. Nhờ cái sự đó các bạn mới thấy rằng các bạn có chỗ giải thoát, và các bạn thấy giá trị của các bạn rõ ràng. Đó, cái thực chất của các bạn là vô cùng tận rõ ràng. Đó, ép đầu này tôi tiến đầu kia, ép đầu nọ tôi qua giải đầu kia, thì tôi thấy cái phần thanh điển nó quý giá quá, vô cùng tận, không phải ở bên nhiêu đây, không phải làm việc ở trong cái tiểu thiên địa này, nhưng mà tôi sẽ làm việc vào càn khôn vũ trụ hay là ngoài nữa, vô cùng tận chứ không phải bao nhiêu ra đâu. Cho nên các bạn tu tới ngày nay, nhiều bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn, thành ra các bạn ra đâm ra bàng hoàng lâu rồi mất niềm tin sự sáng suốt của hào quang không động, mà trở nên ngờ vực rồi làm chuyện sai lầm và tự ép mình hạ giáng trong cái lề lối tâm tối bực tức không giải nổi. Khi cười thì cười nhiều, mà khi khóc khóc cũng nhiều là chưa phải học. Phần thanh lẫn trượt chuyển tầm, cực thanh cực trượt diệu thâm muôn bề. Phần thanh lẫn trượt chuyển tầm, tất cả đều làm việc hết. Thanh cũng làm việc theo thanh, mà trượt cũng làm việc theo trượt chuyển tầm để tiến hóa lưỡng nghi hợp nhất sau này. Cực thanh cực tịnh cực trượt đó, cực thanh cực trượt nó mà lưỡng nghi hợp nhất, diệu thâm muôn bề. Lúc đó mình thấy cái quyền diệu thâm sâu của các giới. Khi mà chúng ta hiểu tất cực thanh và hiểu tất cực trượt, rồi rốt cuộc chúng ta thấy là chân lý rõ ràng, sự sáng suốt. Thực hành chẳng có trang chê, quy về thực trạng muôn bề hư không. Chúng ta chỉ hành cái pháp lý trong thực hành, chẳng có trang chê, dưới đó mà tiến tới. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là bài vở mới và giáo hóa cho chúng ta tiến. Chúng ta là vô cùng tận, nắm lấy mà tiến, quy về thực trạng muôn bề hư không, trở về thực trạng, tất cả đều trở lại hư không. Khó gì cho mấy đi nữa, rốt cuộc rồi cũng về, cũng không, chứ không có cái gì. Tới giết con người nằm dưới đất là hết rồi, cũng trở về hư không, không có gì. Cho nên chư tưởng chúng ta phải trở về thanh tịnh, và để hưởng cái muôn đời là hào quang sáng suốt của càn khôn vũ trụ, cái đó là trường sanh bất diệt. Còn thế gian đều là tạm trong nguyên lý sanh tử tan tụ đó thôi. Lòng người phân giải chưa thông, nằm trong chân lý lòng vòng bất minh đó. Cái lòng người phân giải chưa thông, cho nên chúng ta đây có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, chỉ lo sửa bên trong của chúng ta mà thôi, không cần biết những chuyện ở bên ngoài. Vì chưa thông, chúng ta giải cho nó thông thì chúng ta thấy chúng ta đã và đang nằm trong chân lý. Bạn là chân lý chứ gì nữa. Lòng vòng bất minh, chúng chưa hiểu mình mà lệ thuộc bởi ngoại cảnh mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu chúng ta rồi, chúng ta đâu có lệ thuộc bởi và đâu có bị sự đau đớn đâm thọc bởi ngoại cảnh nữa đâu. Khi mà chúng ta hiểu ta là chân lý thì ta có thể hóa giải tất cả những sự gì đưa đến với chúng ta. Tưởng lầm mình đạt chữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình đó ở thế gian. Nhiều người muốn được cảnh vợ chồng thương yêu, muốn người ta tặng khen này kia khen nọ, muốn trời đất chiếu cố, tu cũng muốn Phật chứng minh đó. Tưởng lầm mình đạt trí tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình. Mình thấy mình khi mình tu cao thức giác rồi, mình thấy sự cầu nguyện này kia nọ và cái chuyện tạm bỡ ở thế gian, mình cho đó là hạnh phúc, đều là mình tự khinh bỉ lấy mình. Bởi vì mình chưa hiểu cái thực chất của mình, cho nên mình phải lệ thuộc bị nhiều đó thôi. Chân hồn thanh tịnh kết tinh, hào quang không động, anh minh đời đời. Đó, cái chân hồn mà mình thanh tịnh rồi, nó kết tinh. Lúc đó nó trở về đại hồn, thì hào quang không động, anh minh đời đời, lúc nào nó cũng sáng suốt. Và nó không có lệ thuộc bởi, nhưng mà nó hóa giải cho tất cả. Phật tiên thuyết lý phân lời, hồn ta vô tận, nơi nơi dung hòa. Đó, Phật tiên đã cho chứng kiến cho chúng ta thấy. Phật ở Việt Nam cũng quan âm thị kính, những người tu khổ thì luôn luôn bị tai nạn, bị đau khổ. Ở đời khổ chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa chừng nấy, bị nạn chừng nào thì họ được sáng suốt ở bên trên chừng nấy. Như Quan Âm bị hào quang đủ thứ như ngày nay cho chúng ta thấy, mỗi người đều mến mà cái hành động đó luôn luôn sống động trong tâm hồn của mọi người. Hồn ta vô tận, nơi nơi dung hòa, cái hồn chúng ta là vô tận, nơi nơi dung hòa, ở đâu chúng ta cũng có thể tiên giải. Nếu chúng ta ý thức được ta là hào quang thanh điển sáng suốt vô cùng tận, thì đâu đâu chúng ta cũng dung hòa được. Kẻ trước, kẻ ác, người hiền cũng vậy đó thôi. Khi mà chúng ta hiểu rõ quang minh chánh đại thật là nhiều người tiến hóa tâm tà khai minh đó, thì dung hòa rồi nó tiến tới quang minh chánh đại, thật là nhiều người đó, dìu dắt người này người kia người nọ tiến hóa tâm tà khai minh đó. Lúc đó thì chúng ta thấy sự thật là cái sự sáng suốt của hào quang nội tâm của các bạn đang dìu các bạn tiến hóa. Và chúng ta càng sáng suốt nữa thì chúng ta có thể ảnh hưởng những người khác, họ bắt chước cái đường đó họ tiến tới, thì cái tâm tà động loạn của họ tự nhiên khai minh, họ thức giác rồi không bị lệ thuộc nữa. Hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hư không toàn diện, biết mình là ai. Khi mà mình hiểu đạo chân tình, hiểu sự thật rồi, thì hư không toàn diện, tất cả cơ tạng của chúng ta và những cái lý trí chúng ta phải quy về hư không. Lúc đó chúng ta mới biết chúng ta là ai. Chúng ta là trong một khối hào quang hư không không động, mà ở các nơi, ở các giới, ngay hiện tại các bạn đang trù trì trong cái tiểu thiên địa này, mà các bạn chưa thấy, chưa ý thức rõ, mà nó đã chạy tất cả châu lưu trong cơ thể các bạn. Từ huyết mạch, tế bào đều hưởng cái phần thanh điển đó, nhưng mà không thấy. Rồi đâm ra lo âu, đâm ra sợ sệt, đâm vào vì cái sự tâm tối mà chúng ta trở nên chậm tiến. Rồi bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta cố gắng tu, chúng ta cố gắng hóa giải lấy cái thanh điển để đạt tới cái hào quang sáng suốt. Đời đời thì tâm ta vô cùng tận, thì lúc nào đối diện bất cứ một tình cảnh nào cũng ở trong cái thế vô cùng tận. Đây rồi tôi sẽ tiến tới nữa, được cái cơ hội này tôi quý lắm. Cơ hội nào cũng là dẫn giải cho phần hồn tôi tiến hóa. Thì lúc đó cái tham dục của tôi, cái dục vọng của tôi nó phải tiêu tan. Nếu tôi hiểu tôi là vô cùng tận thì không còn sự dục vọng nữa, nhưng mà tôi chỉ giữ trong cái chìa khóa tiến hóa từ nẻo này tới nẻo khác, từ động đi tới tịnh, từ sáng suốt càng sáng suốt và thanh tịnh hơn nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là ý lại nơi ai hết. Các bạn thấy rõ những công chuyện các bạn đang làm. Soi hồn pháp luân thiền định là giải cái gì? Giải. Bởi vì chúng ta đã nhiều kiếp tạo nghiệp rồi, bây giờ phải giải hết sức nhiều, nó mới hết cái nghiệp đó. Đó. Bây giờ chúng ta càng giải rồi, trong đêm khuya thanh tịnh các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tham dục của các bạn không? Các bạn thấy làm cho các bạn tối tâm không? Vì các bạn cho đó là sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó là cái tạm, thấy rõ chưa? Rồi các bạn tu nữa, các bạn thấy cái chuyện đời đời cần thiết hơn, đời đời cho muôn loại, đời đời cho vạn linh, cái đó quan trọng hơn. Còn cái sự eo hẹp đâu có cần thiết với chúng ta nữa. Cho nên nhiều bạn đã có tới tuổi tác, bước qua những đường đời trong gai, học hỏi rất nhiều. Thì cái sự thăng hoa tiến hoa gặp cái pháp này, các bạn sẽ ngộ tắt nhiều cái còn nghịch hơn hồi xưa nữa. Rồi các bạn sẽ thấy cái bài học nó tới các bạn. Thì bên trên đâu có bỏ các bạn, cho các bạn làm xong những bài học, trả những cái bài thích đáng đó, rồi các bạn mới tiến hóa bên trên. Thì các bạn rõ rồi, vô cùng tận cái gì nữa. Từ hồi nào giờ mình lọt lòng mẹ tới bây giờ mình mong được sung sướng, mà có cái gì chỉ bằng sung sướng. Chúng ta kiểm điểm lại quá trình có gì sung sướng không. Nhưng mà những nghịch cảnh đối diện với chúng ta và dẫn dắt chúng ta tới ngày nay, bây giờ chúng ta thấy chúng ta có một khối thông minh rõ rệt. Chúng ta có một chi điển sáng suốt để phân mưu mọi sự việc, là chúng ta phải cảm ơn những cái nghịch cảnh đó. Những sự đối diện mà chúng ta cho là bất chánh đó, nó là thầy chúng ta và dìu dắt chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta tiến, ngay trong cơ tạng của chúng ta là dục vọng, mà dục vọng chúng ta minh cảm được rồi thì cái chuyện vạn sự ở thế gian vô nan sự, đều dễ hết và chúng ta có thể giải. Cái dục vọng của con người là quan trọng lắm, nó hành hạ con người nhiều lắm lận. Nhưng mà các bạn hiểu rồi thì cái sự đó không còn gì nữa. Thì lúc đó các bạn mới tiến về cả không vũ trụ và làm về muôn phần sáng suốt ở bên trên. Bạn mới là hư không. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thì nhân đây con cũng xin nêu lên câu hỏi ra lên thầy. Câu hỏi thứ nhất là tâm nghiệp là gì? Tại sao điểm có thể giải được nghiệp tâm?
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan, mắt mũi tai miệng thu vô và giữ lấy. Tôi ghét người đó, tôi giận người đó, hay tôi thương người đó cũng là nghiệp. Nay trói chút, mai trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điểm mới giải được? Điểm là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thích rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng thì không có trói buộc trong sự mê chấp, cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tôi. Mà muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu, vì sự tham vọng ở bên ngoài, nó trói buộc. Nay chút mai chút thành ra cái nghiệp tâm khổ mà không hay. Tôi lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100.000, rồi kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài, đi chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó mà không có mở ra được. Thì dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời làm cho ông đau khổ hơn nữa, ông mới không, tôi không muốn nói cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đang xin tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Tôi đã mới quay vào trong. Tôi quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được, bây giờ ai cũng làm ăn, ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Chứ đường lối người ta đã khai tiếng là thầm niệm trong nội tâm và xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật luôn nữa, niệm danh của ổng nữa. Mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mới tập trung rồi thì thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên. Đó, điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi. Họ soi hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái ốc ông đau khổ ghê, lo đủ chuyện, bực bội ông mới đi tu. Mình soi hồn, ép nặng, để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tâm bộ đạo. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc cái theo dõi, nó càng ngày càng buộc, ôi chuyện cho ông chồng đúng chửi tôi nặng quá. Tức tức rồi này, chửi tới cha mẹ tôi này khi nọ, rồi càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm, khổ, đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, cái nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển của càng không vũ trụ. Và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra. Rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên, lúc đó cái chân hồn nó mới hội tụ lại với nó. Lúc đó nó chỉ bằng giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã soi hồn rồi, đã làm pháp luân rồi, bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tâm bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là nó ở ngay trung tâm này. Trung tâm này liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua quẹo lại. Còn người đời tu họ không biết. Đặt hình bóng quá nhiều, họ lại ông này tới lại ông kia, vô chùa 15 ông mà lại hết 15 ông. Exercise, thầy đứng lên, ở nhà không bao giờ họ chịu lại ai. Mà vô chùa thấy sợ, họ lại, họ làm một hơi gì họ thấy khỏe. Đó là cũng exercise chứ có độ được cái gì hết. À, rồi lâu ngày, lâu tháng họ thấy rằng ô vô chùa tu nó rảnh hơn. Ở nhà theo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cạo trọc đầu vô chùa tu. Ăn chay, nó khỏe. Khỏe chỗ nào? Vì hồi trước mình ăn thịt đóng loạn, bây giờ mình ăn chay không có bạn bè rủ cờ bạc, không có cái gì hết, nó nhẹ, là nhẹ chỗ đó, chứ không có nhẹ cái chân thức. Cái chân thức là tu vô vi mới chạy nhẹ chân thức, cảm thấy luồng điển rung động cả càng không vũ trụ, thấy cái tâm thức mình khai mở, người ta chưa nói mình cũng hiểu được, muốn nói mấy chục phần trăm mình biết, nguyên ý mình hiểu được, thông cảm đối phương. Là mình, tại sao mình thông cảm đối phương? Càng không vũ trụ là mình là càng không vũ trụ là một. Mà bây giờ mình khai triển hòa với càn khôn vũ trụ, hỏi chứ ông đó là gì? Một cái chỉ vũ trụ mà thôi, mình dễ hòa và dễ hiểu đâu có khó. Mình mở ra, còn ông kia ông đóng cục lại. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói chập cho họ thích. Vì mình mở ra quen rồi, mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ông được cái ảnh hưởng đó, mình kéo. Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư tiên muốn mượn được không? Được. Chư Phật muốn mượn được, họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu thì ở trên kia nó được dọn sạch, ở trên họ chiếu một chút thì ở dưới này nó đứng dậy nó làm việc, mà làm việc thanh cao chứ không phải làm việc không có chiêu bằng tâm tối. À, cho nên người tu vô vi nhẹ chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết chưa xuất hồn được mà gặp tai nạn có những gì đã rút tôi đi, dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tần số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối, thì có thể tan hồn tan xác rồi.
xin thầy giải thích về tác động cảm giác và dấu hiệu của Nam Mô Di Đà Phật trong tiểu vũ trụ như thế nào?
Tác động cảm giác của Nam Mô A Di Đà Phật thì mình lấy âm thanh để định thấy rõ ràng. Như các bạn đã làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông hít bao nhiêu hít cũng được, nó nhẹ nhàng. Lúc đó các bạn niệm Nam, thấy cái chấn động lực nó rung rung, mà ở đó nó sẽ quy tới cuối cùng. Các bạn cứ theo dõi cái chấn động và cái ánh sáng đó. Khi mà làm pháp luân thông suốt rồi, cái ý mình niệm Nam, cuối cùng nó chỉ tới đây thôi, nó không có thể lên được chút nữa. Cái chấn động lực của âm thanh, cuối cùng chấn động lực của âm thanh nó phải nằm chỗ đó và nó mở ra. Cho nên những người tu vô vi soi hồn thét rồi nó nặng nặng ở đây, nó xoay xoay. Cái cái gì xoay ở đây? Mà nó cả ngày cứ nhắm mắt nhưng mà cảm thấy nó xoay ở đây. Là cái chữ Nam đã niệm có hiệu lực và nó bắt đầu mở ra. À, rồi mô cuối cùng nó có quy tụ ở đây. Cho nên toàn là chấn động lực, chứ không phải là văn tự. Văn tự là một điểm nhỏ thôi, trượt thôi. Còn còn cái chấn động lực cuối cùng của nó mà đi tới chỗ thành. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm lâu, tại sao người ta cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn, tâm hồn họ yên ổn. Mà cứ niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niệm 100 đi nữa, rốt cuộc không có yên ổn. Vì nó lộn trộn và nó không có trật tự, nó không có chỗ mở ra. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, đi tới đó là mở. Niệm tới đâu mở tới đó, niệm tới đâu mở tới đó. Lục tâm ở đây phải trung tâm không? Trung tâm không? À, trung tâm ở đây không? Trung tâm ở đây không? Và bây giờ cào cái chảy máu là cũng chết, là cũng trung tâm của cơ thể đó. Đối đúng phải trung tâm. Lục tâm thông tức là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông, nói Phật là không biết Phật, chỉ là tu là thiếu tu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta niệm rồi Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà, nó chuyển chạy đây, Phật ở đây. Niệm thanh tịnh rồi các bạn niệm thấy sáu cái luân xa rõ ràng. Mà tâm thực hành để kiểm chứng, chứ không phải nói không. Thì nhiều người đã thực hành thấy rồi. Mà khi mà tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn rọi kiến, niệm được rồi, thấy mặt nó trẻ, nó tươi. Mà hồi trước mình bước vào tu mình không có tươi. Mà bây giờ tươi, bây giờ tất cả mấy người ngồi đây mặt mày hỏi có tươi không? Chút nữa quay phim chiếu lại coi thấy tươi rồi. Cái gì làm cho nó tươi? Cái điển nó dồi dào, cái điển nó phong phú, có thể xuất phát đi lên trên. Thì bên trên mới chiếu cho nó một cái ánh hào quang để thấy con người hiền lương, thanh thoát. Mặt mày người tu vô vi hồng hào thanh thoát. Làm như nó giàu lắm mà nó không có xu nào hết. Tưởng nó ăn sang á, nó ăn tập bậy tập bạc. Mới ra mặt mày nó tư. Rồi nhiều người dồn ra, ôi giờ cái tuổi này chắc nó làm tiền ra nhiều quá, vì mặt mày thằng nào nấy tư, nó không có xu nào hết. Đóng góp từ đồng bạc để ăn chơi vui vậy thôi, chứ không có cái gì mà quan trọng hết. Thấy không? Cho nên cái gì là chấm? Tiền chấm hay điển chấm? Đó, sự sống của con người là điển. Phải điển là chấm không? Thì các bạn giàu hơn ông nhà giàu chứ. Ông nhà giàu, ông có tiền mà ông ăn toàn là chuyện gián tiếp không à. Ông làm con gà, ông ăn, làm con vịt, con ăn. Mà nó vô, nó cái máu huyết của nó động loạn, nó tai hại tới thể xác. Ông không biết nữa. Thành ông sanh bệnh. Thì ông tin vô nhà thương hỏi biết. Bệnh toàn là ông ăn đồ ngon không à. Đồ bổ không mà ông bệnh. Còn các bạn ăn nguyên cái đồ ta bỏ không? Mà là cái mặt các bạn tươi, có phải là điển giúp các bạn tươi không? Không phải tiền giúp các bạn tươi, tiền nó 2 đồng, 1 đồng, 3 đồng là nhiều lắm, còn người ta ăn một lần 50 đồng mà chưa thấy gì. Nhưng tại sao cái mặt mày các bạn tươi, người nào người nấy cũng trẻ hết. Tại sao? Tiền hả? Cho nên cái của ta có từ bao nhiêu kiếp mà không biết về đó để hưởng. Cho nên các bạn bây giờ tu này là các bạn khôn lắm. Đi về lấy tiền tôi xài, tôi có xin cái hình in, cái giấy bạc in ở đây. Cái phương tiện chút chút thôi là tôi đủ sống rồi. Còn tôi ăn cái chánh. Tôi diệt kho bạc của ông trời cho nó. Lò lửa của ông trời tốt hơn. Nó làm cho ấm áp hơn. Càng nghĩ tới ông trời, càng tiến tới ông trời, tôi thấy tâm hồn tôi ấm áp không thiếu thốn. Là tôi là người giải nghiệp cái gì nữa. Thấy không? trời nhiều hơn tôi đâu. Còn nếu mà tôi để tâm nghiệp là tôi ôm là tôi mới tỉnh. Còn tôi giải để tôi hưởng, tôi đâu còn bị nữa, tôi giải nó ra. Cha tôi có mà, tôi đã cần xin của ông đó. Thấy không? Thì mình có 5 đồng mình cũng sẵn. Mà họ có 500 họ vẫn thiếu nợ. Các bạn thấy chỗ đó hả? Mà mặt mày mình lại tươi. Khi mà mình kể cho họ nghe rồi, họ thấy mình nhẹ nhàng hơn họ, rõ ràng. Mà họ thấy mình đi trước hơn họ. Vì họ thấy rõ rằng lúc đến họ không có tiền. Giang lầm xuống thế gian là không, mặt mày tươi tắn như những bạn đạo vô vi. Mà ngày nay mặt mày họ méo mó là vì động loạn, vì tiền bạc nó sai khiến cột cổ họ. Rồi họ mới nhận thức rằng thế ra cái không là trắng. Cái có bây giờ nó đi là không. Cho nên người tu vô vi không có phải ngu là đạo có sẵn, biết lường gạt người ta, biết lấy vợ người ta, biết ăn cướp của người ta nữa. Tôi nói gì tôi biết. Mánh lỡ đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ nó không thèm. Nó nói cái đó không phải giỏi, cái đó không phải hay, cho nên là cái dở. Cho nên nó đã tìm cái hay hơn. Một giải thoát nó tìm cái chữ đời đời bất diệt. Thông minh không? Thấy không? Cái chủ trương nó sáng suốt không? Đó. Cho nên nó không có bị lệ thuộc.
Thân ta là hạt bụi, hạt bụi, hạt bụi trần gian. Là nghịch lữ quan trọ bên đàng tung hoành chi trong vô thường cuộc sống tung hoành chi trong sóng gió bành bàng quay cuồng chi trong trầm phu chim nổi. Quay cuồng chi trong sắc sắc không không, quay cuồng chi trong có có không không. Hạt bụi thân ta rồi một ngày sẽ về với cát bụi. Quan trọ đời ta rồi một ngày ta rũ áo ra đi. Thân xác ta ra vùi sâu trong lòng đất, nhưng khói hồn ta sẽ bay bay bóng lên trời. Thì xin người trâu hồn thanh nhẹ, để hồn bay về quê mẹ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Quan trọ bên đường hoành chi trong vô thường cuộc sống tung hoành chi trong sóng gió bành bàng quay cuồng chi trong trầm phu chim nổi quay cuồng chi trong sắc sắc không không quay cuồng chi trong có không không. Quê mẹ.